với chàng thanh niên nô lệ.
Sau mấy ngày, Đức vua Pasenadi, Ba Tư Nặc, quy giáo Đức Phật, và sau câu chuyện 16 giấc mộng của Đức vua đã được hai vị đại đệ tử thay nhau giải đoán, thì các quan đại thần, quý tộc danh gia và khá đông thành phần trí thức trong xã hội tìm đến Jetavana để tìm hiểu môn giáo pháp lạ lùng này. Một mình Đức Phật không thể tiếp kiến hết được, hai vị đại đệ tử phải thay nhau để trả lời nhiều câu hỏi phức tạp, rồi dẫn dắt họ có cái thấy biết đúng đắn. Các vị thượng thủ trưởng lão khác cũng bận bịu cho việc xuất gia từ lớp này đến lớp khác, căn cứ theo các điều kiện được thọ đại giới đã được định chế tại Trúc Lâm. Thấy tình hình Jetavana như vậy là tạm ổn, hôm kia Đức Phật thông báo là Ngài phải rời Savatthi để đi về phương Nam, chỉ chừng 100 vị tỳ khưu tháp tùng, trong đó có tôn giả Sariputta, Ananda và thị giả Upavana, tôn giả Mahamoggallana và các vị trưởng lão khác tùy nghi phân bố đi hành hóa các phương. Phía nam Savatthi, xa về phía ngoại ô, trong xóm nhà tồi tàn ổ chuột của cư dân nô lệ Chiên Đà La, có gia đình người thanh niên làm nghề hốt phân, nạo vét mương cống bẩn thỉu. Chàng tên là Sunita, tuy là tầng lớp tiện dân dưới đáy xã hội, nhưng chàng là một con người tốt, sống đời lương thiện. Cha mẹ mất sớm, gia tài để lại là một chòi tre rách nát và dụng cụ bằng sắt, vài đòn gánh triên giống cùng 5-7 cái ghè lớn nhỏ để đựng phân, tải phân, đội phân khi có công việc. Phía đầu làng, gần con lộ chính, là những gia đình lao động chân tay với đủ mọi thứ nghề nghiệp trong xã hội. Họ có đẳng cấp cao hơn Sunita. Lúc có công trình, chính giai cấp này cung cấp việc làm cho giới nô lệ. Mỗi nghề như vậy được quần tụ lại một nơi, trở thành một phường hay một làng. Cho nên, có phường chuyên nghề xây dựng, chuyên nghề mộc, phường chuyên nghề đóng xe, nghề ráp cửa, nghề khắc gỗ, làng nghề đúc kim khí, làng nghề làm dụng cụ lao động các loại, làng nghề gốm, nghề làm vòng hoa, nghề giết súc vật, thợ may, thợ nhuộm. Họ thuộc giai cấp Sudra, thủ Đà La, có cả nghiệp đoàn thầy thợ, phân ra các nghề nghiệp khác nhau rất có tổ chức. Từ khi Đức vua Pasenadi cưới cô con gái người làm đàn hoa phong làm hoàng hậu, thì giai cấp này đặc biệt được xã hội tôn trọng dị nể. Giả chăng, công trình xây dựng và kiến thiết từ hạ tầng cơ sở đến thượng tầng kiến trúc đều ở trong tay họ. Nhân công lao động cũng chỉ có được ở nguồn này. Khi có nhiều công việc xem ra quá nặng nề hoặc hôi hám bẩn thỉu, thì giai cấp Sudra kêu gọi lớp tiện dân nô lệ đến làm việc với tiền công rẻ mạt, chỉ đủ vừa bụng một người. Do vậy, tiện dân Chiên Đà La không có khả năng sửa sang nhà cửa, tiện nghi sinh sống cũng như cải thiện chuyện ăn ở mặc. Sunita nghe tin về Đức Phật và giáo hội tăng đoàn đã lâu, và cũng đã nhiều lần chàng đứng núp sau các lùm cây, nhìn những vị sa môn y áo vàng rực, thanh thản trên các ngã đường. Ai trông cũng dịu hiền và dễ mến, nhưng chàng chưa bao giờ dám đến gần dù 5-7 cái đòn gánh. Sáng nay cũng vậy, vừa đội một ghè phân băng qua con lộ để xuống một bờ ruộng, thì Sunita trông thấy một đoàn sa môn áo vàng. Không biết tránh đi đâu, hoảng loạn, sợ hãi quá, chàng vội lặn xuống một mương nước, lấy rong bèo phủ trùm lên đầu. Qua kẽ hở của những lá bèo, Sunita trông thấy một vị sa môn tướng hảo sáng ngời như một vị đại phạm thiên từ đường lớn bước gần lại bên bờ nước, cách chỗ chàng chừng 2 đòn gánh thì dừng lại. Này Sunita, con trốn đi đâu? Như Lai muốn nói chuyện với con mà. Sunita, tưởng tai mình nghe lầm. Không, đúng rồi, vị ấy đang nói chuyện với mình. Ôi, cái giọng nói dịu dàng như giọng nói của người mẹ hiền. Nhưng chàng cứ im thinh thích không dám đáp, không dám trả lời. Không sao đâu con, Sunita. Như Lai biết tên của con đó. Như Lai còn biết rất nhiều kiếp trước của con nữa. Con là một người rất tốt bụng, rất lương thiện. Đừng ngại ngùng gì nữa, hãy lên đây để nói chuyện với Như Lai. Lúc Đức Phật bước tới bờ nước để hỏi chuyện chàng nô lệ đội phân, thì tôn giả Sariputta, Ananda và thị giả Upavana đồng bước lại. Hội chúng tỳ khưu tăng cũng dừng lại vây quanh, lớp xa lớp gần. Thế rồi, dân chúng quanh vùng, hai bên đường làng, nghe thấy chuyện lạ, cũng ùn ùn đổ đến. Nghe giọng nói dịu dàng hiền từ của Đức Phật đến lần thứ ba, Sunita mới dám nói. Bạch Ngài Sa Môn, thân thể con hôi hám, áo quần con dơ giấy, con lại thuộc vào giai cấp hạ tiện nữa, nên con sợ ô uế đến Ngài, thật con không dám bước lên đâu. Đức Phật mỉm cười cất giọng phạm âm cho ai ở xa cũng có thể nghe được. Ừ, Sunita, đúng là thân thể con hôi hám, áo quần con dơ giấy, con lại thuộc giai cấp hạ tiện, nhưng con không thể nào làm cho ô uế đến Như Lai và giáo đoàn thanh tịnh của Như Lai được đâu mà sợ. Trái lại là khác nữa, này Sunita. Con lại muốn hỏi tại sao mà con không dám hỏi chứ gì? Ừ, Như Lai sẽ nói đây. Như Lai sẽ giải thích vì sao? Vì đối với Như Lai và đệ tử của Như Lai, thì ô uế bên ngoài không quan trọng bằng ô uế bên trong. Cái ô uế bên trong mới đáng sợ, mới đáng xa lánh, mới đáng nhòm gớm. Này Sunita, ai sống dưới tâm địa độc ác bạo tàn, hung dữ giết người giết vật là ô uế? Ai sống dưới tâm địa san tham xảo quyệt trộm cắp lường gạt của người là ô uế? Ai sống dưới tâm tà vậy tà hạnh bất chánh là ô uế? Ai sống mà nói dối, nói láo, nói thêu dệt, nói lời ác độc, nói hai lưỡi mới là ô uế? Nói ngắn gọn, cái gốc của mọi ô uế trên đời này là bởi tham lam, sân hận và si mê, này Sunita. Chàng thanh niên nô lệ nghe như uống từng lời từng chữ vào lòng. Cả đời chàng chưa bao giờ được nghe những điều như thế. Tâm trí chàng như được mở ra, cánh cửa giai cấp và truyền thống đã đóng chặt kiếp bần cùng nô lệ của chàng, dường như chưa có một ánh sáng mặt trời nào len vào đấy được. Này Sunita, giọng của Đức Phật dịu dàng rót vào tai chàng. Con đội phân, nhưng con đâu có giết người giết vật. Con đội phân, nhưng con đâu có lường gạt trộm cắp của ai. Con đội phân, nhưng con đâu có tà vậy tà hạnh và bất chánh. Con đội phân, nhưng con đâu có dối láo ngôn lời ác khẩu với một ai. Như thế chứng tỏ rằng trong con có mầm giống thanh tịnh. Nếu mầm giống ấy biết bón phân tưới nước, biết cách chăm sóc, thì mai sau nó sẽ phát triển, trở thành một con người tốt đẹp hiền thiện xiết bao. Này Sunita! Cho đến lúc này, Sunita mới mạnh dạn mở lời. Bạch Ngài Sa Môn, vậy thì con chưa đến nỗi ô uế. Là giai cấp tiện dân, nhưng con chưa dám có những tâm địa ô uế như thế. Con cũng muốn tốt đẹp và hiền thiện, vì cái mầm giống ấy ở trong con cũng có tí chút. Nhưng bón phân là thế nào? Tưới nước là thế nào? Chăm sóc là thế nào? Quả thật con chưa hiểu. Muốn bón phân tưới nước chăm sóc cái mầm giống tốt đẹp, có hiệu quả, thì con phải sống đời sa môn khất sĩ như Như Lai, và hội chúng sa môn của Như Lai đứng xung quanh đây. Con có muốn như thế không, Sunita?
Con có ước mơ cũng không thể được. Ai mà cho kẻ khốn nạn như con xuất gia, sống đời sa môn khất sĩ, khi con là kẻ ở cuối cùng tận đáy của mọi giai cấp?
Như Lai sẽ cho con xuất gia. Như Lai sẽ hoan hỷ đón nhận con. Tại sao vậy? Vì giáo hội của Như Lai không có giai cấp, không phân biệt giai cấp. Giáo hội của Như Lai là giáo hội bình đẳng cho tất thảy mọi hạng người trong xã hội. Hãy nghe đây, Sunita. Mỗi một con sông đều có tên. Trăm con sông đều có trăm tên gọi khác nhau. Nhưng khi trăm con sông ấy về biển cả rồi, thì chúng hòa trộn với nhau, trở thành biển lớn. Tên của trăm con sông sẽ không còn nữa. Giáo hội của Như Lai cũng tương tự vậy. Những sa môn khất sĩ, hàng ngàn sa môn khất sĩ, có người xuất thân thái tử, hoàng tử, vương tử, bà la môn gia chủ, tướng lãnh, tổng trấn, quý tộc, danh gia triệu phú, thương gia, thợ thuyền. Nhưng khi về sống trong giáo hội thanh tịnh rồi, thì các giai cấp kia không còn tồn tại, không ai gọi tên nữa, mà chỉ đơn giản là một sa môn, với đời vô sản bần hàn, thiểu dục tri túc. Để tu tập, để bón phân, để tưới nước, để chăm sóc cho cái mầm giống hiền thiện, này Sunita, không có giai cấp khi máu ai cũng đỏ. Không có giai cấp khi nước mắt ai cũng mặn như nhau, này Sunita. Sunita phủi đám rong bèo trên đầu, bậm hai tay lên đầu vái lia lịa. Con hiểu, bạch ngài Sa Môn, mắt con đã sáng ra, đã có một ngọn đèn. Trí con cũng sáng ra, ở đó cũng có một ngọn đèn. Con thật là hạnh phúc, được sống cuộc đời mới, là một hạt bụi đi theo gót chân trần của ngài. Đức Phật mỉm cười, các vị tôn giả và hội chúng tỳ khưu cũng mỉm cười. Ôi, là những nụ cười thanh lặng và siêu thoát. Dân chúng xung quanh thì hò reo sung sướng khi thấy Đức Phật nắm tay chàng nô lệ kéo ra khỏi mương nước. Tôn giả Sariputta và thị giả Upavana trao bình bát cho người bên cạnh, rồi bước nhanh lại. Cả hai vị giúp chàng thanh niên tắm rửa cho sạch sẽ. Tôn giả Ananda định lấy chiếc y hai lớp của mình quàng cho Sunita. Nhưng bên kia đường, một người thanh niên Sutra đội y và bát nước lại, gập đầu xuống. Bạch Đức Thế Tôn, con hay đến kỳ viên nghe pháp. Y và bát này là của con đã tự sắm sửa. Khi nào đủ duyên sẽ xuất gia. Nhưng hôm nay, con xúc động và sung sướng quá khi thấy Đức Thế Tôn đã xóa bỏ giai cấp, nhận vào giáo hội thanh tịnh một thanh niên nô lệ. Sunita là một người bạn tốt, làm việc gì cũng chu đáo đàng hoàng, là niềm tin của tất cả thầy thợ chúng con. Con rất mừng cho Sunita. Vậy, y và bác này, con tình nguyện dâng cúng để Đức Thế Tôn làm lễ xuất gia cho Sunita. Đức Phật gật đầu chấp thuận và mỉm cười trong tâm, vì cái duyên như thế này ngài cũng đã biết rồi. Sau khi Sunita được cạo đầu mặc y mang bát, thì tướng mạo Sa Môn hiện ra, không còn tìm thấy đâu là hình bóng người thanh niên nô lệ nữa. Đức Phật làm lễ xuất gia ngay cho Sunita bên vệ đường, trước sự chứng kiến của dân chúng địa phương và cả khách bộ hành, người đi ngựa, kiệu phương xa, đủ mọi giai cấp trong xã hội, dừng chân lại tò mò chỉ rõ luận bàn. Sau đó tôn giả Sariputta dẫn Sunita trở lại kỳ viên tịnh xá để bàn giao vị tân tỳ khưu cho các trưởng lão giáo giới. Còn ngài sẽ bộ hành theo sau. Thế là không mấy chốc, tin này được loan truyền ra chấn động cả kinh thành Savatthi. Chuyện cũng đến tai đức vua Pasenadi. triều thần có người phản ứng chống đối ra mặt, có người mỉm cười, có người im lặng. Riêng đức vua thì nói với hoàng hậu Malika rằng: "Hậu là giai cấp Sudra. Thuở trước, trẫm phong hậu làm chánh cung, dư luận nhân gian cũng ồn ào như vậy đó. Trẫm đã cách mạng phá bỏ giai cấp từ độ ấy, tuy rất âm thầm. Còn đức tôn sư, trẫm mang máng hiểu, ngài cũng muốn phá bỏ giai cấp kể từ khi hóa độ dâm nữ Ambapali. Ngài lại rất công khai, đường đường chính chính, nhất là cho anh chàng nô lệ xuất gia ngay bên vệ đường, trước mắt bàn dân thiên hạ. Đáng phục, thật đáng khâm phục." Hoàng hậu Malika dè dặt nói: "Có người, nhất là các giới cấp Bà La Môn, sát đế lỵ, các nhà giáo dục sẽ cho rằng Đức Phật đã đảo lộn trật tự xã hội, không tôn trọng quy củ, truyền thống đạo lý từ ngàn xưa của cha ông, tâu bệ hạ." Đức vua Pasenadi cười rõ to rồi nói: "Đạo lý à, đạo lý, lấy bình phong đạo lý, con người lành tốt hiền thiện mới là đạo lý đích thực hậu à. Trẫm không đồng ý cái cách duy trì truyền thống ấy là đạo lý đâu. Cái đạo lý ấy là đạo lý hình thức, là cái đạo lý rởm đó hậu à." Chính kiến của đức vua tối cao trong cuộc đàm đạo với hoàng hậu Malika, sau đó đến tai triều thần, rồi không mấy chốc lan khắp kinh thành. Thế là chỉ 5-7 ngày sau, dư luận im bặt.
Thêm một vị đệ tử lớn.
Nhắc lại chuyện Đức Phật sau khi độ cho chàng thanh niên nô lệ xuất gia, ngài và hội chúng tiếp tục bộ hành về phương Nam. Chẳng có việc gì phải gấp gáp, nên mỗi ngày chỉ đi chừng hơn một do tuần, vượt qua từng thị trấn, từng làng mạc, rồi hội chúng đi dọc bên này bờ sông Sadanira. Có dân cư đông đúc, nhà cửa tươm tất, nếp sống phồn vinh. Chừng 10 hôm sau, gần đến sông Ganga, thì Đức Phật rẽ trái theo con đường nhỏ, men theo dãy núi đá vôi, rồi vào một khu rừng im mát để độ ngọ và nghỉ trưa. Buổi chiều, thấy Đức Phật vẫn chưa tính chuyện lên đường, tôn giả Sariputta đến gần bên thưa hỏi. Dường như Đức Thế Tôn cố ý chờ đợi một người. "Phải đó, này Sariputta, Như Lai chờ đợi một người khá quan trọng cho giáo pháp. Xin Đức Thế Tôn cho đệ tử được nghe." Rồi Đức Phật nói về gốc gác Kacchayana cho tôn giả Sariputta nghe. Sau đó, tôn giả đã kể lại cho đại chúng rằng: "Phía cực nam châu Diêm Phù Đề có một tiểu quốc tên là Avanti, A Bàn Đề. Vị quốc sư của nước này có bà vợ chính là em gái của đạo sĩ Asita, người đoán tướng cho Thái tử Siddhartha thuở đản sanh, là 35 năm sau ngài sẽ đắc quả vị chánh đẳng giác. Trước khi hóa sinh vào cõi trời phi tưởng, đạo sĩ căn dặn vợ chồng quốc sư rằng, sau này nếu có con trai, phải cho xuất gia làm đạo sĩ. Lúc nào nghe tin trên thế gian có một vị Phật ra đời, thì đó chính là Thái tử Siddhartha Gautama, con của Đức vua Suddhodana, vương quốc Sakya. Hãy tìm đến mà quy giáo với người. Chính ta cũng rất tiếc là không được quỳ bên chân Đức Chánh Đẳng Giác để nghe về giáo pháp bất tử ấy." Thời gian sau, họ có hai người con trai đều thông minh tuấn tú, học hành thông đạt, nên được đức vua đặc biệt yêu mến. Người con trai út tên là Kacchayana, dù sinh sau đẻ muộn nhưng cái gì cũng giỏi, cũng vượt trội hơn anh. Ngoài ra, chàng có nước da vàng sáng mịn màng và tinh sạch như cánh sen, nên ai cũng trầm trồ chiêm ngưỡng. Lớn lên, cha mẹ chàng vẫn còn nhớ đinh ninh lời dạy bảo của ông anh đạo sĩ Asita hiền thiện. Nhưng ông bà thấy hai con tương lai đều sáng sủa, nên mãi chần chờ, lần nữa. Lúc Katrayana vừa chẳng tuổi 20, thì chàng đã nắm vững, nắm chắc mọi sở học cần thiết của một thanh niên Bà La Môn chân chính. Đặc biệt, Katrayana đam mê và nghiên cứu sâu về triết đạo học, nên chàng xin cha mẹ cho được xuất gia làm một đạo sĩ du phương. Đến lúc này thì ông bà quốc sư đành phải kể lại sự thật về ước nguyện, di huấn xưa của đạo sĩ Asita cho Katrayana nghe. Thế rồi, từ đó, Katrayana như cánh chim trời, lang thang từ nước này sang nước khác để tầm sư học đạo. Katrayana luôn tra vấn, thao thức, và chàng cũng không dễ dàng chấp nhận một đời đạo sĩ dung tục tầm thường với những tri thức luận giải từ chân lý có sẵn ngàn đời. Chính vì lý do này mà chàng cứ đi mãi, học hỏi mãi mà không chịu lưu trú ở đạo tràng nào lâu. Ngọn lửa tri thức nung đốt đẩy chàng ta bà khắp các tiểu quốc miền Nam, rồi miền Bắc, Tây Bắc, đến tận Hy Mã Lạp Sơn. 10 năm sau, chàng đã nổi tiếng khắp nơi về khả năng nghị luận biện tài. Ai cũng kính phục, kính trọng chàng, nhưng tự thân, cõi lòng Katrayana vẫn bất an. Trở lại quê nhà thì cha mẹ đã già yếu và ông anh trai đã được vua phong làm quốc sư với địa vị vững chắc và danh vọng lẫy lừng. Lúc Đức Phật chuyển pháp ở vườn Nai, Isipatana, thì Katrayana đã hay tin nhưng chàng chưa thể rời chân đi được vì chàng muốn ở nhà ít năm cho hai thân được vui sau 10 năm xa cách. Tuy nhiên, Katrayana vẫn không được yên vì danh tiếng của chàng đã làm cho rất nhiều đạo sĩ tìm đến, kẻ đòi chiến luận, kẻ muốn học hỏi. Lúc này thì Katrayana đã chán ngấy cái trò chơi phù phiếm của chữ nghĩa và miệng lưỡi, nên chàng đã đóng cửa, không tiếp khách suốt mấy năm trường. Thấy cũng không yên, Katrayana là một chòi tre nhỏ ở trong rừng vắng, thỉnh thoảng viếng thăm cha mẹ một chút, lại đi. Nhiều lần đức vua triệu Katrayana vào chầu để đàm đạo, ngài rất ngưỡng mộ trí thức bác học và lối nghị luận sắc bén của chàng. Ông anh của Katrayana bây giờ là vị tân quốc sư cũng nhiều lần thuyết phục chàng ở lại để làm quan đương triều. Riêng cha mẹ Katrayana thì không có ý kiến gì, tuy nhiên có nhẹ nhàng nhắc lại lời hứa thuở trước. Hôm ấy, khi biết ý định của đức vua là muốn phong quan tước và gả công chúa cho, thì Katrayana biết là chàng không thể ở nhà được nữa rồi. Vậy là chàng lại ra đi theo tiếng gọi sông hồ sau nhiều năm biệt tích. Katrayana nghe lời căn dặn của đạo sĩ Asita, của cha mẹ, đi tìm Đức Phật, nhưng chàng không nôn nóng, không vội vã. Trên đường đi, dưới gốc đa già, bên một bến nước vắng hay một chiếc cầu nhỏ sang sông, Katrayana gặp và đàm đạo với các vị sa môn áo vàng. Thi thoảng thôi, chứ chàng chỉ thích lắng nghe và nhìn ngắm nhiều hơn. Đúng là Đức Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở đời thật rồi. Hôm kia, Katrayana suy nghĩ như thế khi đến vườn Nai, thấy khá nhiều cốc liêu và cả một hội chúng thanh tịnh. Chàng ở cạnh một khu rừng để quan sát các sa môn đi trì bình khất thực, tọa thiền, kinh hành, giặt y áo, làm vệ sinh sân vườn, sàn tọa, đâu đâu cũng gọn gàng sạch sẽ ngăn nắp, và nhất là ở đâu, lúc nào cũng an bình và tĩnh lặng. Nghe tên Đức Phật đang ở kỳ viên, chàng âm thầm từ giả Isipatana để ra đi ngược đường lên hướng Bắc. Sớm hôm kia, không thông báo với ai ngoại trừ tôn giả Sariputta. Đức Phật từ giã ngôi rừng, ôm bát ra đi một mình. Sau khi kiếm vật thực vừa đủ dùng, Ngài men theo sông Ganga, theo hướng về vườn Nai, ngồi dưới gốc cây to để độ ngọ và nghỉ trưa. Khi Đức Phật đang tọa thiền, thì Kacayana từ hạ lưu sông Ganga đi lên. Đến bên gốc cây, Kacayana cũng dừng chân lại bất giác chăm chú quan sát vị sa môn áo vàng có tướng hảo rất quang minh. Lát sau, không dám làm kinh động, chàng nhẹ nhàng thu vén một góc để độ thực, rồi tọa thiền nghỉ ngơi. Một khắc đi qua, Kacayana xả thiền, chuẩn bị lên đường. Liếc nhìn qua bên kia, thì thấy vị sa môn dường như còn trú sâu vào đại định, và không gian xung quanh như thấm đẫm làn khí thanh bình và mát mẻ. Ngạc nhiên quá, Kacayana lặng lẽ ngồi xuống. Toàn thân vị sa môn như phát sáng lấp lánh hào quang. Rồi hào quang ấy chập chờn từng đôi một, từng vòng tròn một, ẩn hiện năm sắc màu khác nhau, làm lu mờ cả mặt trời ở trên cao. Kacayana đang say sưa quan sát hiện tượng lạ lùng, thì thấy từ phía dưới đi lên một đoàn sa môn áo vàng, mà dẫn đầu cũng có mấy vị với tăng tướng, nghi dung đẹp đẽ và rạng rỡ không kém gì. Đến gần cội cây, họ trật y vai phải đảnh lễ vị sa môn, rồi ngồi xuống rải rác ở xung quanh, cũng rất lặng lẽ. Kacayana chợt dưng hiểu ra sự vụ, biết đích xác vị sa môn ấy là ai. Không tự chủ được mình, chàng quỳ năm dốc sát đất không nói được một lời tiếng nào. Kacayana, Như Lai chờ đợi ông đã lâu, sao bây giờ ông mới đến? Tiếng Đức Phật thoảng nhẹ bên tai Kacayana, chàng ấp úng. Bạch Đức Tôn Sư, đệ tử đã đến đây rồi. Ừ, ông đến rồi, nhưng ông còn đi nữa không, Kacayana? Câu hỏi của Đức Phật làm cho Kacayana lúng túng ngơ ngác. Cả hội chúng cũng không ai hiểu, ngoài trừ tôn giả Sariputta thì mỉm cười. Tiếng Đức Phật vọng lại mồn một bên tai Kacayana. Còn đến còn đi là còn thời gian, tất là còn sinh tử đó. Ông có thấy không, này Kacayana? Chợt dưng ngay giây khắc ấy, Kacayana đắc pháp nhãn, đặt được bàn chân đầu tiên vào giáo pháp bất tử. Chàng quỳ mọp xuống, ôm chân bụi của Đức Đạo Sư. Tri ân Đức Tôn Sư, đệ tử đã thấy rồi, đệ tử trở về với Đức Tôn Sư, với hội chúng thanh tịnh này, đệ tử sẽ không đến và không đi nữa. Có chắc vậy không, Kacayana? Đức Phật tiếp tục pháp thoại xem thử cái thấy của chàng như thế nào. Không đến không đi, nhưng nó có nhân, có duyên gì không, Kacayana? Có nhân thì nhân sinh nhân diệt, có duyên thì duyên hệ duyên, duyên sở duyên, Bạch Đức Tôn Sư. Thế thì phải cắt đứt nhân, cắt đứt duyên hay sao, Kacayana? Nếu cắt đứt thì rơi vào hư vô đoạn diệt kiến, nếu không cắt đứt thì phó mặc cho bộc lưu, Bạch Đức Tôn Sư. Vậy thì làm thế nào để thoát ra khỏi bộc lưu, Kacayana? Kacayana lại rơi vào bế tắc. Cũng đúng thôi, tôn giả Sariputta tự nghĩ. Đây là những pháp thoại cao siêu rốt ráo nhất, thù thắng nhất, mà Kacayana chỉ là kẻ sơ cơ mới bước vào dòng. Dù ông ta kiến thức có thâm uyên, nghị luận có biện tài cách mấy, cũng đành phải bất lực trước những câu hỏi tế nhị thuộc tuệ giải thoát. Chúng không nằm trong lĩnh vực kiến thức và trí năng. Đức Phật chợt mỉm cười vì hiểu được tâm ý của người đại đệ tử. Hãy gỡ bí cho Kacayana xem coi nào, Sariputta. Câu này đệ tử chỉ lặp lại khi Đức Tôn Sư giáo giới cho một lão Bà La Môn, đệ tử xin được nói lại đúng nguyên văn như sau. Như Lai không bước tới, Như Lai không dừng lại, Như Lai ra khỏi bột lưu. Vậy thế nào là bước tới? Thế nào là dừng lại, hỡ con trai trưởng của Như Lai? Vì bước tới là sẽ trôi lăn, dừng lại là sẽ chìm đắm, bạch Đức Tôn Sư. Vậy là phải, vậy là đúng, này Sariputta. Rồi Đức Phật nói với Kacayana, còn ông đừng suy nghĩ nữa, suy nghĩ sẽ không tới đâu. Hãy lại đây, này Tỳ Khưu, hôm nay Như Lai đã chứng nhận cho ông là một vị Tỳ Khưu trong giáo hội thanh tịnh rồi đó. Thế là Kacayana trở thành một vị Tỳ Khưu, mặc dù y bác và tăng tướng chưa đúng cách. Sau đó Đức Phật giới thiệu Kacayana với mọi người và ngược lại. Bây giờ Kacayana mới biết đến vị Sa Môn Đức Tướng Trang Nghiêm, dần tráng cao sáng đối thoại với Đức Phật vừa rồi, chính là Tôn giả Sariputta, vị đệ nhất đại đệ tử, bậc thượng thủ của giáo hội. Chỉ thoáng nhìn, thoáng nghe vài câu, Kacayana sớm hiểu rằng mọi kiến thức và khả năng biện tài của chàng sẽ không lý nghĩa gì ở trong giáo hội minh triết của những con người minh triết như thế này. Vị thứ hai là Tôn giả Ananda, hoàng đệ của Đức Phật, trong phương phi với nhiều mỹ tướng đặc thù, tỏa rạng một nhân cách hy hữu. Khi Đức Phật và hội chúng lên đường, Tôn giả Ananda thấy Kacayana cứ đăm chiêu, bèn mỉm cười, nói: rồi hiền giả sẽ biết thôi, sẽ thấy thôi, đừng thắc mắc mà làm gì. Nhưng đầu óc tôi, nó cứ làm việc, nó cứ đặt câu hỏi. Làm thế nào để không dừng lại? Làm thế nào để không bước tới? Hãy xem nào hiền giả. Tôn giả Ananda cất giọng ôn nhu điềm đạm. Đức Tôn Sư có dạy rằng, khi căn duyên trần thì có những dòng sông trôi chảy rất mạnh, nên nói là bột lưu. Ví như dòng sông cảm giác, dòng sông thức tri, hiền giả có thấy thế không? Vân vân, tôi thấy rồi. Thế thì đơn giản thôi, vậy thì lúc nào cảm giác và thức tri bị đắm chìm? Lúc nào thì cảm giác và thức tri bị trôi lăn? Hiền giả hãy nhìn ngắm, hãy quan sát chúng xem nào, hãy như lý tắc ý miên mật về điều ấy, để ra khỏi bột lưu, này hiền giả. Vân vân, tôi thấy rồi, tri ân Tôn giả. Nghe Tôn giả Ananda giảng pháp, Đức Phật và Tôn giả Sariputta đều mỉm cười, vì cách nói, cách nhìn, nội dung, cả văn phong ngữ nghĩa, không ai dám nói là Ananda mới chỉ đắc quả nhập lưu.